Kính chào quý nhà trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và Come On Air ở Đài 1600 Dallas. Chương trình Luật pháp với đời sống đến với quý nhà mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại ở phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu quý nhà có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giây lát. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Quý khán giả có thể theo dõi tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM ở website là daisaigon.com, daisaigon.com. Tất cả những chương trình của Đài Sài Gòn 900 AM ở Houston có thể nghe qua internet daisaigon.com hay là qua smartphone, số điện thoại là 213-493-0128, 213-493-0128. Ở đâu mà có điện thoại smartphone gọi vô cái số đó cũng có thể nghe được chương trình của Đài Sài Gòn Houston 900 AM hay là như Tom mới nói daisaigon.com. Chào luật sư Vivian ạ.
Xin chào luật sư Tom, xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời quý giả đừng đi đầu tiên cho xin tên, hello.
Dạ, xin lỗi, có phải tôi không à luật sư?
Dạ, thưa bà đó ạ, mời bà.
Dạ, luật sư, tôi tên Hương đó luật sư. Tôi muốn hỏi luật sư một cái vấn đề là cũng như là cái người về ly dị á, luật sư, người chồng á, đi về Việt Nam mà có vợ cũng như lén lút đó, mà có con, cho nên nếu mà ly dị đó thì người đó có chia được tài sản không ạ? À? Tức là vợ chồng ở đây, cái người chồng có quyền chia tài sản không ạ? À?
Ok, cho Tom lặp lại câu hỏi của bà là người đàn ông này có một người vợ ở đây chưa có ly dị.
Dạ, dạ.
Rồi bây giờ có một người vợ ở Việt Nam,
dạ.
có con với một người đàn bà ở Việt Nam hay là lấy người đó làm vợ ở Việt Nam luôn?
Tức là cái người chồng đó là có một người đàn bà ở Việt Nam mà có con với người ta.
Nhưng mà chưa có lập gia đình, chưa gọi là vợ chồng với người đàn bà kia.
Dạ cũng, dạ, dạ, chưa.
Okay. Thì bây giờ bà hỏi về người đàn bà nào được chia tài sản.
Ví dụ vợ chồng ở đây đó là có về, thí dụ ổng về rồi cái người vợ ở đây mà đi làm giấy tờ ly dị đó thì có chia, ổng có chia được cái phần 401k đồ hay là tài sản đồ không?
Ok, hai người lấy bao nhiêu bao lâu ạ?
À? Ba mấy năm rồi ạ. À.
Ok. Dạ vâng, theo luật của tiểu bang này đó, tiểu bang Texas đó, luật sư Vivian, nếu mà lấy nhau ba mấy năm cũng như là coi là cả tất cả những tài sản gì mình đã lập lên chung với nhau, thì bà hỏi là chia tài sản, tức là chia tài sản của người vợ hay chia tài sản người chồng, cái đó cũng không thành vấn đề. Bởi lý do thông không có hỏi là, ồ bà muốn chia tài sản của người vợ chia cho người chồng hay là tiền retirement 401k của người chồng chia cho người vợ. Mà luật sư Vivian góp ý kiến là có phải chia không, mà nếu chia thì như thế nào, con số như sao?
Dạ, cho dù người chồng có về Việt Nam có dây dưa và có con rơi đi chăng nữa, người chồng đó cũng có quyền được hưởng những cái gia tài mà hai người lập chung với nhau trong khi hai người cưới nhau trong ba mươi mấy năm đó. Thí dụ như những cái điều của anh chị vừa nói là 401k và những cái tiền khác hay tài sản khác vân vân. Thường thường á là có thể là thường thường là khi mà hai người ly dị, nếu mà hai người vợ chồng với nhau gia tài chung với nhau thì thường thường là được chia đôi, nhưng mà không có phải là chắc chắn là sẽ được chia đôi, tùy theo trường hợp. Thí dụ như nếu mà có bằng chứng là mình có thể chứng minh với lại quan tòa là cái người kia có tư tình mình có bằng chứng như vậy thì có thể quan tòa nhìn thấy cái đó, thì quan tòa có thể cho cái người mà vô tội, người mà không có tư tình, người vợ nhiều hơn, tài sản nhiều hơn, nhưng mà không có nghĩa là người vợ có thể lấy hết những tài sản như của người chồng, tại vì người chồng có tư tình thôi. Cho nên cái điều này nó rất là quan trọng. Vivian khuyên là nếu mà người này muốn làm giấy tờ ly dị và muốn biết tài sản của mình được thừa hưởng là cái gì thì nên liên lạc với một người luật sư gia đình để tham khảo thêm. Luật sư Thom nghĩ sao?
Dạ vâng, Thom hoàn toàn đồng ý về, tại vì tòa sẽ bắt đầu từ ngay giữa, bắt đầu thôi từ 50-50, nhưng mà dù người thì có những cái factor mà tòa có thể dùng để quyết định là người nào có thể được hơn người kia một tí, là người nào bị lỗi, người nào có nghề nghiệp mà có thể sống cái cuộc sống dễ dàng hơn là cái người kia. Đó, tức là sau khi hai người ly dị, tòa không bắt buộc phải guarantee, bảo đảm là hai người sẽ sống chứ cuộc sống như cũ, tức là mỗi thân có xe mới, có nhà, có đây. Tòa không guarantee như vậy, nhưng mà tòa tìm mọi cách để làm sao cho công bằng. Công bằng không phải là 50-50. Đó, sau đó tòa lại hỏi những câu như là có ai có lỗi không? Có ai giấu tiền không? Có ai hy sinh nhiều hơn không? Và người nào khi mà chia tay hai người đó, người nào sống dễ dàng nhất với cái nghề nghiệp của họ? Thí dụ một người đàn bà mà nuôi con từ nhỏ, từ lúc con nhỏ, như là thí dụ như cái case mà bà mới hỏi đi, là người vợ ở nhà nuôi con, không bao giờ có nghề nghiệp, bỏ luôn nghề nghiệp của mình để lo lắng cho vợ chồng 30 mấy năm, bây giờ ổng có người khác, ổng bỏ, ổng ly dị hay bả ly dị ổng, thì bả không có nghề nghiệp gì để sống hết, thì có thể tòa tính cái phần đó vô phòng luật sư Vivian là chia cho bà, thí dụ cho bà thêm một tí để bà có cơ hội sống trong thời gian ngắn, không phải lo lắng về tài chính, để đi học lại nghề khác. Đó. Nếu mà ông có quá nhiều tiền để giấu riêng thì tòa bắt phải mang trở lại. Hay là ông có gửi tiền về Việt Nam để nuôi một người đàn bà khác mà bà này không biết. Hay là ông đã gom góp hết, ông đưa tiền về Việt Nam rồi. Mà mình có những bằng chứng đó thì tòa bắt phải trả lại. Và tại vì ông có lỗi như vậy, tại vì ông có cái lỗi là tham, tòa có thể trừ luôn cái phần của ông thêm vô nữa. Không phải là ông giấu được 100 ngàn, bây giờ ông phải trả hết 100 ngàn. Có thể thay vì 100 ngàn nó đưa chia 50-50, thì tòa nói thôi ông xấu tính quá, bây giờ tôi cho bà vợ 60, ông chỉ được 40 thôi, tại vì ông định giấu tiền mà bị bắt gặp quả tang, hay là bị có bằng chứng thì bây giờ ông phải đền, tại vì ông là người xấu, ông làm việc xấu. Đó, nhưng mà tòa ít bây giờ nói là người trong ly dị là người nào tốt hơn người kia, chỉ có cái hành động của mình, người nào làm việc xấu thì sẽ bị phạt. Nhưng mà thường trong cái ly dị đó là hai bên có thể cũng có lỗi hết. Và đối với lại luật là hai người không hợp tính tình nhau nữa, không ai nhường ai, thì bởi vậy mới là đưa tới ly dị. Chỉ trừ tòa thấy có một người nào mà quá ác với người kia thì tòa sẽ coi như phạt người đó. Phó luật sư Vivian, như luật sư Vivian nói đó, là phạt bằng cách là chia tài sản cho người vô tội được thêm một tí. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Dạ thưa mời đến giải dạy kế tiếp cho xin tên này. Hello, dạ thưa mời.
Dạ, xin chào hai luật sư. Tôi tên là Kim á. Dạ, tôi có cái trường hợp mà bị đụng xe đó. Rồi bảo hiểm, tôi mua bảo hiểm 2 triệu. Mà tại sao họ không trả những cái tiền bác sĩ hay tiền bệnh viện cho tôi?
Dạ thưa, bây giờ bà có người luật sư đại diện chưa? Bà có người luật sư đại diện cho bà
dạ,
chưa?
Dạ, tôi có luật sư. Mà tôi khiếu nại với luật sư là tại sao họ không trả tiền... Tại tiền bệnh viện với tiền bác sĩ thì ông luật sư bảo là chỉ lấy được tiền PIP.
Ok. Cái đó mình cũng biết lý do tại sao, nếu bà nói bà có bảo hiểm 2 chiều hết, tức là uninsured hay underinsured với là PIP, thì mình chưa biết là lý do tại sao, mà luật sư Vivian đoán coi có thể thế nào. Tại vì thật ra bà có người luật sư rồi nên cũng khó mà trả lời. Mà luật sư Vivian.
Dạ đúng rồi. Có thể là Vivian phải cần biết thêm chi tiết, nhưng mà thường thường nếu mà chỉ có 2 chiều mà chỉ có cái phần mà uninsured motorist, mà nếu mà cái người bên kia không có bảo hiểm thì bảo hiểm của chị mới vào là take care cho chị, trả hết tiền bồi thường cho chị về vấn đề bác sĩ, nhà thương, nếu mà những cái bill đó nó hợp lý, nhưng mà với điều kiện là chị không có lỗi. Còn nếu mà chị có lỗi, cho dù chị có 2 chiều đi chăng nữa, bảo hiểm của chị cũng không cần phải trả cho chị về vấn đề thương tích, ngoài ra cái phần chị mua là medical pay hoặc là PIP. Có thể là Vivian không biết là chị có lỗi hay không có lỗi trong cái vấn đề này. Nhưng mà nếu mà thường thường mà bảo hiểm của chị mà không có đổi thường cho chị, mà nếu mà bên kia mà nó không có bảo hiểm thì thường thường là tại vì chị lỗi, cho nên bảo hiểm của chị không muốn bồi thường cho chị, ngoài ra cái phần PIP với medical pay.
Cho Tom hỏi là lúc mà đụng đó thì là ai là người bị ai người là, tức là cảnh sát quyết định là có lỗi à?
Dạ, khi đụng đó thì là tôi bị xỉu ra và họ chở tôi đi bệnh viện thì lúc đó là cảnh sát tới liền, họ làm cái report thì tôi có nói là bên kia đụng tôi. Mà sau này thì tôi cứ nói bên kia đụng tôi và tôi bị thương tích bên tay trái, bên trái. Rồi sau này thì người luật sư lại bảo là tôi có lỗi. Và tôi có chụp hình cái xe của tôi là bị đụng ở bên trái. Mà là luật sư không, luật sư, tôi có thể thay được luật sư không ạ?
Dạ, mà luật sư Vivian.
Dạ, cô có quyền thay đổi luật sư bất cứ lúc nào cô muốn, với điều kiện là cô nói với người luật sư của cô là cô thay đổi. Nhưng mà nếu mà cái case của cô mà cái người luật sư này mà đang làm, mà họ đã làm hết khả năng của họ, mà họ không có làm cái gì sai hết, thì nếu mà cô bỏ, thí dụ như bây giờ đi, case của cô mà bên không có bảo hiểm gì bồi thường ngoài là cái phần PIP, cô có muốn bỏ luật sư cô bỏ cũng được. Vì nghĩ luật sư của cô cũng không có mind, là tại vì nếu mà luật sư của cô không có nghĩ là sẽ thua kiện cái này ra tòa, tại vì nếu mà luật sư của cô cảm thấy là không có phần thắng nào cao hết, cô có thể bỏ. Nhưng mà cô nói chuyện với luật sư của cô, với lại có nhiều những cái case khác, thí dụ như là nếu mà có luật sư của mình rồi mà mình muốn đổi, mà luật sư của mình không làm gì sai hết, thì có thể mình có thể đổi luật sư. Nhưng mà có thể luật sư mà mình đang mướn họ sẽ giữ lại cái phần lệ phí mà mình đã ký giao kèo với họ rồi. Trong cái vấn đề của cô thì cô nên nói chuyện với luật sư của cô. Vivian nghĩ nếu mà luật sư của cô không làm gì được nữa cho cô thì luật sư của cô cũng không có mind là đưa hồ sơ lại cho cô, để cô muốn kiếm người luật sư nào khác cũng được. Nhưng mà theo luật sư Tom nghĩ thì sao, người luật sư khác có lấy cái case của cô nếu mà cô có lỗi như vậy không, luật sư Tom?
Dạ, Tom thì Tom nghĩ ít bây giờ lắm, chỉ trừ là người đó có đầy đủ bằng chứng và cái case này cái số tiền, cái giá trị của case nó cao, thì người luật sư chỉ nói về business thôi, người ta mới là bỏ tiền ra để điều tra và để cãi cho mình là mình phải thắng cái case này. Nhưng mà thường thường nếu mà không bị quá nặng thì cái case này giá trị nó không có cao. Thì thí dụ đi, cái case giá trị nó chỉ là 30.000 thôi, thì người luật sư nhiều lắm là lệ phí của họ là 10, là 9 cho tới 12.000. Mà chẳng lẽ họ bỏ ra 7-8.000 đồng để mướn một người chuyên môn đi điều tra về cái này, thì họ lỗ sau khi làm xong cái case này. Thì không có phải là cái case của mình không có thắng được, nhưng mà khó tìm người luật sư nào mà để mà bỏ tiền ra để làm cái case trước cho mình, nhỡ mình không hài lòng mình bỏ cái case người ta không lấy tiền người ta là được. Thì trả lời tóm tắt câu hỏi của luật sư Vivian, đó là Tom không có nghĩ người luật sư khác sẽ nhận cái case này nếu mà cái người luật sư của bà đã quyết định là ok, thân chủ của mình có lỗi nên thôi mình chẳng làm gì được hết. Thì Tom hy vọng là bà có đầy đủ bằng chứng, thí dụ một người làm chứng hay người nào, hay là chụp hình gì là cái người bên kia có lỗi thì mình dễ cãi, mình thắng hơn. Còn ngoài ra đó, nếu người cảnh sát là người đầu tiên có mặt ở chỗ đó điều tra nói là mình có lỗi thì khó ai mà cãi lại. Không có phải nói là thật ra là mình có lỗi, nhưng mà khó tìm người mà cãi ngược lại. Tại mấy người khác đâu ai điều tra kỹ như người cảnh sát. Và người cảnh sát người ta có kinh nghiệm, và thường người ta ghi trong report như vậy là hãng bảo hiểm dựa vô cái report đó để không trả tiền. Dạ vâng, cảm ơn bà. Dạ, thưa mời thính giả giải kế tiếp cho xin tên. Hello.
À, xin chào hai vị luật sư ạ. Em tên Jenny. Cho em có câu hỏi là em chuẩn bị mua một cái tiệm giặt, cái washeria của một người bạn á, thì cũng người quen á, thì bây giờ em cần phải làm gì ạ?
Ok, bây giờ hai bên có đồng ý về giá cả hết rồi phải không ạ?
Dạ đúng rồi, giá cả đồng ý, thỏa thuận tất cả đều đồng ý hết rồi.
Người mà người bán đó, người ta đang mướn cái building này hay người ta là chủ building luôn?
Người ta mướn cái building đó của một người khác.
Ok, thì cái đầu tiên đó là mình đồng ý với người ta giá cả hết. Nhưng mà trước khi mình ký giấy tờ đồng ý giá cả đó, mình phải cần biết coi cái lease còn bao lâu. Thí dụ cái lease sẽ còn tới 10 năm thì có thể cái tiệm này nó có giá trị cao hơn là nếu cái lease sẽ còn có 1 năm. Mình vô mình trả một số tiền rất lớn, Tom không biết bao nhiêu, có thể 100 ngàn, có thể 500 ngàn. Mà mình chỉ có lease 1 năm đó, sau khi 1 năm mình phải dọn ra thì đó mình lỗ. Thì cái quan trọng nhất đó là phải xin cái copy của lease, điều định với người chủ nhà là ok, nếu cái lease sẽ còn ít nhất bao nhiêu năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm thì tôi sẽ mua với cái giá này. Nếu mà ít hơn á thì phải cho tôi cơ hội nói chuyện với chủ nhà, chủ building để tôi ký lại cái lease mới thì tôi sẽ mua. Đó, hai cái đó. Và cái thứ ba đó, phải nên tìm một người luật sư để check về coi coi chỗ này có thiếu nợ, có bị phạt, có bị phạt của thành phố hay có bị phạt của tiểu bang gì không. Đó, và cái quan trọng là check coi cái tiệm này có bị nợ gì không. Thì khi mình mua cái tiệm, mình trả tiền xong, có thể mình đã mua hết mấy cái nợ chung với cái tiệm. Một cái thí dụ là như vậy, Thôi mua cái tiệm 100 ngàn, 2 năm sau làm ăn được, Thôi mang cái tiệm này ra mượn nhà băng để mở cái tiệm mới, thì Thôi mượn nhà băng 80 ngàn để mở tiệm thêm. Thì cái tiệm này bây giờ dù trị giá nó là 100 mà đã mượn nhà băng 80 rồi, Thôi bán lại cho chị, khi chị mua tiệm này đó, chị phải lấy luôn cái nợ này là 80, thì chị trả tiền cho mình 100 ngàn, thật ra chị thiếu tiệm này trị giá 180 ngàn, tại vì chị mua 100 ngàn rồi chị còn ôm cái nợ 80 ngàn của Thông đã mượn rồi. Đó, thì thành ra giá trị nó thành ra khác. Bởi vì mình phải quan trọng là khi mình mua tiệm, tiệm này không có nợ gì hết. Đó, mình có cái lease. Đó, cái thứ ba đó là người chủ cũ, người mà đang bán cho mình bây giờ đó, người ta sẽ hứa người ta không mở tiệm gần ở đó. Đó. À, có nhiều chuyện khác mình phải bàn đến, hay là chị nên bàn với người luật sư của chị. Đó là những cái mà căn bản thôi, là Thông mới khuyên vậy. À, luật sư Vivian có gì để cộng thêm ngoài ra những gì Thông mới nói mà?
Có thể là những cái thuế má, nếu mà cái tiệm đó họ còn thiếu cái gì nữa, cho nên có rất là nhiều điều mà, với lại cái nếu mà trước khi bỏ tiền deposit xuống, hai người nên làm một cái deposit agreement, cái đó rất là quan trọng, tại vì thường thường Vivian thấy là hai người trao tiền với nhau, tiền deposit, nhưng mà không có một cái giao ước, cái giao kèo nói là những cái điều kiện gì sẽ xảy ra, sẽ trao tiệm hoặc là sẽ trồng tiền lúc nào, hay là sẽ bán những cái gì, bao gồm vô cái số tiền bán hết. Nhiều khi không có phải là khi mà mình đặt tiền cọc thì mình không cần làm cái giao kèo. Actually cái giao kèo khi mình đặt tiền cọc nó cũng rất là quan trọng, phải không luật sư Thông?
Dạ vâng, cái đó là cái căn bản hai bên đồng ý với nhau như thế nào, rồi từ đó mình mới là cộng thêm hay trừ đi. Nhưng mà bắt buộc lúc đầu phải ghi xuống. Tại nếu mà Thông là người bán á, Thông sẽ không đưa những cái chi tiết này ra cho tới nào chị nói Thông nghĩ là chị ok, phải serious, là phải muốn mua, đặt cọc cho tôi 1-2 ngàn, tôi đưa giấy tờ. Nhưng mà 1-2 ngàn đó, nếu mà tôi nói không đúng sự thật thì tôi trả tiền lại. Nếu mà bên đó mà chỉ tới hỏi đi hỏi lại thôi đó, thì tức là không có serious về mua đó, thì đâu ai đặt cọc xuống tiền đâu. Đó, thì nó có những cái bước đầu tiên mình phải làm như vậy để cho hai bên không, về sau này thà mất lòng bây giờ còn hơn về sau này vô nửa chừng rồi trả tiền rồi cái làm việc xong rồi mướn luật sư, trả tiền luật sư, rồi cái lúc đó mới lòi ra những chuyện mà mình bất đồng ý kiến thì dễ hiểu lầm nhau rồi sinh ra thư kiện nhau nữa. Thì bởi vậy tốt nhất là nên tham khảo với một người luật sư hay là một người broker mà chuyên môn về sang business, người ta sẽ khuyên mình những gì làm. Nhưng mà những gì mà luật sư Vivian với Thom mới khuyên đó là những cái mà mình nên hỏi cái người luật sư của mình hay là người agent broker. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, tôi mời chị giải cái tiếp cho xin tên. Hello.
À, dạ, xin chào hai luật sư, em tên Phương đó.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, xin hỏi hai luật sư là khi mà mình file bankruptcy chapter 7, mình file tax return, mình có tax return, mấy cái hãng credit card họ có quyền lấy cái tiền đó thẳng directly trước khi cái tiền nó được deposit vào nhà băng của mình không?
Bây giờ mình file bankruptcy có discharge chưa hay là...
Chưa, sắp sửa thôi chứ chưa có discharge.
Dạ. Yeah. Tất cả những tài sản của mình, tiền refund của mình thành ra tài sản của mình, thì nhà băng họ không có quyền trừ thẳng. Nhưng mà nếu tiền đó nó về, thì người luật sư của mình có bổn phận là phải báo cáo cho người trustee, là cái người quản trị cái tài sản, để họ gom góp lại hết. Thí dụ, bây giờ mình thiếu 10 hãng credit card, mỗi hãng 5 ngàn là mình thiếu 50 ngàn, rồi mình thiếu rất nhiều đi, là 50 ngàn đó đi, và thêm những tiền khác nữa. Mình khai phá sản tức là sao? Là mình khai với tòa là tôi thiếu 50 ngàn, tôi không đủ khả năng trả 50 ngàn. Tại tôi không có tiền, tôi chỉ có 500 hay 1 ngàn hay 2 ngàn trong nhà băng thôi. Tự nhiên bây giờ đó là có 5 ngàn đồng refund thuế về. Thì họ gom góp cái đó là thay giờ đó mình có 500, bây giờ mình có 500, hoặc mình có 5.500 đồng. Thì người trustee có thể cho mình giữ phần đó. Có thể họ lấy đó, họ chia cho mấy người kia mỗi người được mấy trăm bạc hay 1-2 ngàn đồng. Cái đó là hoàn toàn quyết định của người trustee của trong bankruptcy court. Đó, và người luật sư mình phải, bổn phận của mình phải cho người luật sư mình biết, và người luật sư mình phải cho tòa biết là như vậy. Là nếu mà có tài sản tiền mặt đó, chứ không phải tài sản như là đất hay tài sản như mấy nhà mình hay cái xe mình hay quần áo, nhưng mà tài sản tiền mặt, thì tòa phải cần biết về đó để họ chia. Dĩ nhiên, có những người người ta giấu chuyện đó, nếu về sau này lòi ra mình bị phạt, và cái case có thể phải mở ra lại là bắt đầu lại hết, thì lúc đó có thể một vài tháng hay vài năm sau, lúc đó mình đã làm ăn thành công rồi, bây giờ gom góp hết tất cả tài sản mới của mình thay vì mình giấu tòa, thì lúc đó mình còn bị nhức đầu thêm nữa. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên này. Hello. Dạ thưa mời.
Thưa tôi tên là Hóa, tôi có câu hỏi xin hai luật sư giúp dùm, là tôi được nhận một cái số tiền thừa kế thì tôi có phải khai thuế không ạ?
Số tiền từ đâu ra?
Ồ, cái tiền đó là mẹ để lại cho con thôi và.
Dạ vâng, inheritance, thưa mời luật sư Vivian.
Dạ, Vivian, không có phải là chuyên về thuế, nhưng mà nếu mà chú muốn biết rõ ràng hơn này thì Vivian khuyên nên liên lạc với một người CPA, nhưng mà theo kinh nghiệm của Vivian, Vivian biết là trừ khi là cái tiền mà chú được thừa kế là trên 1 triệu đồng thì thường thường mới đóng tiền, mới lo lắng về cái vấn đề đó. Nhưng mà Vivian cũng khuyên là nếu mà chú thật sự muốn biết thêm rõ ràng 100% thì nên liên lạc với một người CPA chuyên về khai thuế.
Dạ vâng, tại câu hỏi đó nó dính líu về thuế hơn là về luật. Nếu mà ông hỏi là ok, cô có thể khai thuế cái số tiền này không? Bắt buộc phải khai thuế số tiền này. Nhưng mà trong đó có những cái exemption là có thể mình khai, nhưng mà mình được trừ ngược ra, mình không phải trả thuế cho số tiền này. Nhưng mà khai là mình phải khai là yes, năm nay tôi làm, thí dụ tôi làm được 50.000, nhưng mà mẹ tôi để lại cho tôi 200.000, thì tôi có 200.000 tài sản như đây. Nhưng mà 200.000 này là không phải trả thuế, thí dụ đi thì tôi không trả thuế, nhưng mà tôi trả thuế qua cái 50.000 thôi, thì mình phải khai. Nhưng mà trả hay không mình không bắt buộc phải trả, tại vì có nhiều mỗi một người khác nhau. Thí dụ có một người làm 200.000 năm đó thì họ phải trả theo cái thuế là theo cái phần trăm nó cao hơn, hay là 250.000, còn những người làm có thể chỉ 30.000 thì họ trả rất là ít, thì cái con số khai thuế là khác nhau. Nhưng mà khai là bắt buộc ai cũng phải khai hết. Ok, dạ vâng, bây giờ là 4:25 chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giờ lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.